Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề trừ bỏ chấp trước vào điện thoại, tìm về trạng thái tu luyện như thuở đầu. Chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Minh Huệ Net. Bài chia sẻ thứ nhất có tiêu đề chấp trước vào điện thoại di động dẫn đến ma nạn. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 10 tháng 10 năm 2024. Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào tháng 7 năm 1998. Trên con đường này, trước giờ, tôi không như các đồng tu khác tinh tấn thực tu. Tôi không làm tốt ba việc, còn thường xuyên mua sắm trên WeChat và Taobao, dẫn đến thân thể xuất hiện rất nhiều giả tướng nghiệp bệnh. Nhưng tôi vẫn không hướng nội tìm, vẫn không ngộ, vẫn trầm mê vào điện thoại di động. Mặc dù luôn muốn cai chứng nghiện điện thoại, nhưng mãi vẫn chưa bỏ được. Tôi còn giao hẹn với đồng tu chị cả là không xem điện thoại nữa, thế mà vẫn chưa hoàn toàn khống chế vững được. Có khi tôi còn nổi cáu với chồng và con gái, không tu bản thân, không có thiện tâm, càng không nói đến tâm từ bi. Mãi cho đến ngày 15 tháng 5 năm nay, khi phát tập san chân tướng trời ban hồng phúc, tôi đã bị người không minh bạch chân tướng tố giác. Cảnh sát đã tra lại camera và tìm ra tôi. 9 giờ sáng ngày 23 tháng 5, có người tới gõ cửa. Tôi hỏi đó là ai? Qua ống nhòm trên cửa tôi nhìn thấy đó là nhân viên bảo vệ. Tôi vừa mở cửa, lập tức có chục cảnh sát xông vào nhà. Họ khống chế tôi và bắt đầu lục soát phòng. Tôi giảng chân tướng cho họ. Họ đã thu giữ pháp tượng của sư phụ, các sách đại pháp, máy tính, máy in và máy nghe nhạc. Họ cũng đưa tôi đến đồn cảnh sát địa phương và muốn tạm giam tôi theo thủ tục hành chính trong 5 ngày. Khi cảnh sát đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra y tế, huyết áp của tôi đã lên đến hơn 200. Lần cuối cùng khi đo ở tay trái của tôi thì huyết áp cao quá không ra dữ liệu. Trại tạm giam từ chối tiếp nhận nên tôi được trở về nhà. Về đến nhà, tôi vô cùng biết ơn sư phụ đã cứu đệ tử, lại vô cùng tự trách, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, hối hận đã không bảo vệ tốt sách đại pháp và pháp tượng của sư phụ. Tôi giận mình khi đó đã không lao tới, ngăn chặn hành vi phạm tội của cảnh sát. Hối hận vì mình không nghe lời sư phụ mà gỡ cài đặt WeChat. Hối hận vì mình chấp trước vào điện thoại. Hối hận vì gặp sự việc mà không tu bản thân cho tốt. Cảm thấy xấu hổ với sư phụ từ bi vĩ đại, xấu hổ với đại pháp. Hiện giờ tôi đã gỡ bỏ phần mềm WeChat và Taobao, cũng không còn chấp trước vào điện thoại nữa. Thân thể của tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, trường không gian cũng kiền tịnh, giả tướng nghiệp bệnh là huyết áp cao căn bản đã biến mất. Bài học lần này quá sâu sắc, tôi như nhận được chiếc chùy nặng khiến tôi tỉnh lại, thật là khắc cốt ghi tâm. Kỳ thực sư phụ vẫn luôn trông nom tôi, điểm hóa cho tôi. Trước khi xảy ra sự cố ít hôm, sư phụ đã mượn miệng đồng tu chị cả nói với tôi rằng không thể nào cứ xem điện thoại như thế nữa, không được xem nữa. Nhưng mà tôi vẫn không khống chế vững mà đi xem. 3 ngày trước khi xảy ra sự việc này, lúc tôi đang đả tọa, liên tiếp trong 3 ngày, mỗi khi mở mắt liền nhìn thấy có kẻ lén lén lút lút đang lắc lư trước pháp tượng của sư phụ. Sư phụ đã nhiều lần điểm hóa, vậy mà tôi vẫn không ngộ. Hiện giờ tôi viết ra bài học của mình vì muốn cảnh tỉnh những đồng tu nào vẫn còn chấp trước vào WeChat và điện thoại di động. Chúng ta thật sự phải nghe lời sư phụ. Hãy gỡ bỏ WeChat, đừng cứ liên tục xem điện thoại nữa. Hãy tu tốt bản thân, làm một đệ tử đại pháp đạt tiêu chuẩn trong thời kỳ chính pháp, để sư phụ an lòng hơn một chút, bớt phần nào lao tâm đi một chút. Bài chia sẻ thứ hai, giải trí đến chết. Bài viết của học viên Trung Quốc đại lục đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 2 tháng 8 năm 2020. Giải trí đến chết, Amusing Our Survive to Death, là tựa đề của một cuốn sách bán chạy nhất trên toàn thế giới vào những năm 1930. Trong cuốn sách này, tác giả Neil Postman đã nêu ra một vấn đề khiến cho người đọc không khỏi kinh ngạc. Đó là chúng ta đang trầm mê trong sự khoái lạc tạo ra bởi những công cụ hiện đại mà không thể tự mình vực dậy. Nó không chỉ khiến cho chúng ta mất đi năng lực tư duy nghiêm túc, mà còn có thể dẫn đến việc văn hóa nhân loại sẽ bị tiêu vong. Phần khái luận của cuốn sách này được trình bày như sau. Tìm về truyền thống có thể giúp con người hình thành phương thức tư duy nghiêm túc và lý tính. Thông qua việc thấu hiểu truyền thống, tầm nhìn của con người sẽ được mở mang, tăng cường tri thức, làm phong phú trí huệ, năng lực phân tích lý luận và năng lực phán đoán trí huệ đều được nâng cao. Thuận theo sự xuất hiện của kỹ thuật truyền hình và chụp ảnh, những tin tức rời rạc này đã phá vỡ xã hội lý tính. Những loại tin tức con người đang tiếp xúc hiện nay không có cách nào khiến cho họ có tư duy mang tính lý luận. Khi những tin tức này không thể tác động đến hành động thực tế của nhân loại, thì chúng chỉ còn được dùng vào một chỗ duy nhất, chính là mang đến thú vui tiêu khiển và thoải mái cho con người. Nhiệm vụ của truyền hình là tạo ra cảm giác khoái lạc, khiến cho con người không cần phải động não suy nghĩ, nhưng cũng có thể cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Nếu như chúng ta bước vào một thời đại vứt bỏ hết thảy những loại hình sinh hoạt công cộng nghiêm túc, thì nhân loại sẽ không ngừng tiêu hao tinh lực vào những vở kịch opera và các show truyền hình nhốn nháo. Nền văn hóa của nhân loại sẽ phải đối mặt với bờ vực nguy hiểm, không còn cách nào tránh khỏi kiếp nạn diệt vong. Vào thời đại vui chơi tiêu khiển vô độ như hiện nay, kẻ hủy diệt nhân loại không phải là kẻ thù, mà rất có thể là thú vui tiêu khiển kia. Tôi có chút cảm khái khi xem xong lời giới thiệu tóm tắt về cuốn sách này. Sự thoải mái vừa phải thích đáng có thể giảm bớt áp lực, khiến cho tâm tình nhẹ nhõm. Tuy nhiên, người luyện công trầm mê trong khoái lạc chính là đang buông lời tu luyện, buông bỏ phản bổn quy chân, buông bỏ thệ ước của bản thân mình, cũng chính là đang bước vào chỗ cùng đường mạt lộ. Trong hiện thực này, có người vừa học đại pháp, vừa xem phim truyền hình, vui chơi cưỡi ngựa xem hoa, chơi mạt trược, trang điểm làm đẹp, nghiên cứu ẩm thực, nuôi gà nuôi vịt, trồng hoa làm vườn, kiểu gì cũng có. Họ ở trong cái tình để hưởng thụ cuộc sống của con người, đồng thời cũng đang hoang phí thời gian tu luyện quý giá nghìn vàng. Thời gian tiêu khiển càng nhiều, thì tâm thích xong chơi càng lúc càng nặng, còn tâm tu đạo càng lúc càng nhạt. Bàn về trạng thái của bản thân mình, có người còn viện ra đủ loại lý do cho rằng bản thân có lý mà thao thao bất tuyệt. Có một đồng tu sau khi bị phát hiện đang ở sòng đánh mạt trược, bà ấy còn dám nói là: "Tôi đã xem xong sách rồi và cũng đã dán xong biểu ngữ chân tướng." Ý tứ câu nói của bà ấy là: "Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, tôi cũng cần phải nghỉ ngơi một chút." Các đồng tu khác cũng không biết nói gì hơn. Tu luyện là việc của chính mình, bản thân cần phải nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Có người còn cho rằng mỗi ngày xem sách 1 giờ đồng hồ, sau đó đi ra ngoài dán biểu ngữ chân tướng thì được tính là tu luyện rồi. Trong thời gian còn lại, mình nên buông lỏng tâm tình một chút để hưởng thụ cuộc sống này. Kỳ thực, đây cũng chỉ là làm qua loa lấy lệ, chứ không phải là tinh tấn thực tu. Có nhiều đồng tu quên ăn, quên ngủ để dành ra thời gian làm 3 việc. Cũng có đồng tu ở trong lao ngục vẫn đang học thuộc pháp khi phải đối mặt với cái chết. Chúng ta hãy thử so sánh một chút. Nếu mỗi ngày đều thoải mái và không phải lo nghĩ gì, thì chúng ta có còn xứng đáng là đệ tử của sư phụ hay không? Có đồng tu còn lén lút xem tiểu thuyết trong suốt thời gian dài không để cho ai biết. Về sau đồng tu này đã bị bắt và bị kết án nặng nề. Còn có một vị giáo sư đại học, dù đã hơn 70 tuổi, nhưng ông ấy vẫn thích rong chơi, buông lời tu luyện, nên đã mắc bệnh ung thư và qua đời 1 năm sau đó. Có đồng tu được thả ra sau khi bị bức hại, anh ta đã trốn về nông thôn, nuôi gà nuôi vịt để xua tan nỗi buồn. Sư phụ giảng rằng, tu luyện và chính pháp là nghiêm túc, có thể biết quý tiếc giai đoạn thời gian này hay không? Trên thực tế, chính là có thể có trách nhiệm đối với bản thân được hay không? Giai đoạn này sẽ không lâu, nhưng nó có thể tôi luyện được những giác giả, Phật, Đạo, Thần vĩ đại tại các tầng khác nhau, thậm chí cho đến uy đức của chủ các tầng khác nhau. Nó cũng có thể làm cho một người tu luyện buông lung bản thân, sẽ bị hủy hại từ một tầng cao phi thường, dẫu chỉ trong một buổi sớm. Trích, đệ tử đại pháp trong thời kỳ chính pháp, tinh tấn yếu chỉ 2. Có đồng tu lúc đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, nhìn thấy ngoài cửa xe thần Phật theo cùng, đường đường chính chính dương cao biểu ngữ trên quảng trường Thiên An Môn. Bà ấy nói rằng mình đã nằm mơ thấy tên mình, nằm trên bảng vàng ở hàng đầu, và đây có thể chính là quả vị tương lai của bà ấy. Tuy nhiên về sau, bà ấy ở nhà chăm lo cho con cái, xem truyền hình, ăn thực phẩm dinh dưỡng, ham ăn ham chơi, thích hưởng thụ, đến Pháp cũng chẳng thèm học và cũng không đi cứu người. Thú vui tiêu khiển đang phóng to chấp trước nhân tâm, dục vọng, ma tính. Nó khiến cho một người tu luyện khá tốt, quay trở về là một người thường. Một người đã từng tràn đầy tinh lực như bà ấy, hiện nay đã mắc phải bệnh tật đầy thân. Tôi mong rằng những đồng tu giống như vậy hãy thay đổi suy nghĩ một chút. Trước mắt là thời kỳ then chốt vũ trụ chính pháp, là thời kỳ phi thường chúng sinh đang phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Hết thảy chúng thần đều đang quan sát. Chúng ta không bước ra trợ sư chính pháp, mà suốt ngày chỉ cho gà ăn, dọn phân gà, lấy trứng, nuôi gà để tiêu khiển, hoặc là chơi mạt chược suốt đêm, xem tiểu thuyết, lướt web, xem phim truyền hình. Thì những việc này chẳng phải rất đáng buồn cười hay sao? Lẽ nào đây là tiến bước trên con đường của thần? Hay có phải là tu Phật một cách nghiêm túc không? Đây có phải là trợ sư chính pháp hay không? Những sinh mệnh như vậy có xứng đáng để Đại Pháp cứu độ hay không? Thử hỏi họ có thể trở thành vương chủ trong vũ trụ tương lai hay không? Tu luyện như chèo thuyền ngược dòng, không tiến lên, ắt sẽ thụt lùi. Nếu chúng ta không phải là thượng sĩ dũng mãnh tinh tấn, thì chính là trung sĩ nhược tồn nhược vong. Bởi vì thú vui tiêu khiển không có chút áp lực nào, nhẹ nhàng tự tại, thoải mái tiêu diêu, không cần chịu khổ, không cần phải khoét tim khoan xương để tìm bản thân mình, cũng không cần phải mạo hiểm đi giảng chân tướng. Cho nên có đồng tu lúc đầu chỉ muốn buông lung một chút, nhưng hậu quả là càng chơi nhiều thì càng muốn chơi. Sau khi nghiện thành thói quen thì không thể vực dậy được nữa. Cho đến cuối cùng, hoàn toàn bị thú vui tiêu khiển bắt cóc đi mất. Việc này cũng giống như bị trúng độc vậy. Kỳ thực bản thân việc tiêu khiển vô độ chính là an bài của cựu thế lực, là ma tính bộc phát, mục đích của nó chính là hủy rớt đi người tu luyện. Sư phụ giảng, con người hiện đại phân biệt không rõ hành vi khi biểu hiện là tư tưởng bản thân chư vị hay là bị nhân tố phụ diện khống chế. Ở bề mặt thì thấy hết thảy hành vi của chư vị đều rất tự nhiên, chư vị thậm chí cảm thấy nguồn gốc tư tưởng chư vị đều rất tự nhiên. Chư vị phân biệt không rõ đâu thật sự là bản thân chư vị nghĩ, đâu là nhân tố ngoại lai khống chế chư vị, dẫn dắt dục vọng của chư vị, hấp dẫn các loại thứ chư vị nghiện, bất kể chư vị thích là gì. Tu luyện trong hoàn cảnh như vậy rất là khó. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp Hồng Truyền 2017. Con người càng ăn nhiều thì càng thèm, càng ngủ nhiều thì càng lười, càng thoải mái thì lại càng muốn thoải mái hơn. Lúc chúng ta ham chơi thì chính là đang truy cầu an dật, truy cầu phóng túng, cũng là đang phóng đại ma tính. Sư phụ giảng, cầu những gì là chư vị tự quyết định, người thường đều có ma tính và Phật tính. Tư tưởng hễ không đúng đắn thì ma tính sẽ khởi tác dụng. Trích, pháp định, tinh tấn yếu chỉ. Đối với tu luyện mà nói, ham chơi tiêu khiển vô độ tuyệt không phải là điều gì khiến người ta nghe thấy đã sợ, mà nó chính là khảo nghiệm từng thời từng khắc bày ra trước mắt mỗi người chúng ta. Sư phụ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng là không được buông lơi. Trích, đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp. Chỉ có làm được thời thời khắc khắc tinh tấn thì mới thật sự là không buông lơi. Sư phụ giảng rằng, chúng ta ngồi đây có những học viên, tôi biết là không tinh tấn. Có những vị thậm chí rất không tinh tấn. Mà sư phụ đang nghĩ rằng chư vị làm sao bây giờ? Tại sao chư vị không có chính niệm? Sư phụ chẳng phải là tới cứu chư vị. Bộ pháp này chẳng phải là tới cứu chư vị. Hơn nữa trên thân chư vị còn kiêm cả chức trách cứu người khác. Bản thân thực thi chưa tốt thì làm sao bây giờ? Không thực hiện thệ ước của mình với thần thì hậu quả là mình đã định ra trong thệ ước. Trích, giảng pháp ở Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ Quốc năm 2013. Cho nên chúng ta cần phải thanh tỉnh, chúng ta đến đây để tu luyện, không phải là đến đây để tiêu khiển vui chơi. Chúng ta đến đây để cứu người, chứ không phải đến đây để hưởng thụ. Trong tu luyện, mỗi thời khắc đều cần phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình, cần phải biết khó mà tiến lên, không thể thấy khó là lùi bước. Những bài chia sẻ như An Giật và Hủy Diệt, Cảnh Giác với ba con ma lớn thời hiện đại, Trân Quý mỗi từng thời khắc, vân vân, đăng tải trên Minh Huệ Net đều được viết rất tốt. Tôi mong rằng mọi người thường xuyên đọc những bài chia sẻ Cảnh Giác về tâm an giật, tinh tấn không giải đãi thì mới có thể tiến về viên mãn.
Bài chia sẻ thứ 3: Chơi điện thoại di động khiến người chơi mê muội mất cả ý chí. Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 30 tháng 9 năm 2024. Nhiều năm qua, Minh Huệ Net thường xuyên đăng tải các vấn đề liên quan đến điện thoại di động. Tôi cũng muốn bàn chút hiểu biết nông cạn của mình về phương diện này. Nếu có gì không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Cách đây vài ngày, tôi đọc một bài viết trên Internet, anh ấy dễ dàng định vị được tôi đang ở đâu. Bài viết chủ yếu nói về vấn đề sử dụng điện thoại di động lên WeChat thì dễ dàng bị người khác định vị ra sao. Ở đây tôi không nói về vấn đề an toàn với điện thoại di động. Đây là chuyện đương nhiên nên tôi sẽ không nói thêm nữa. Điều tôi muốn nói là sự nguy hại của việc chơi điện thoại di động và sử dụng WeChat đối với người tu luyện là cực kỳ nghiêm trọng. Từ khi trang web Minh Huệ đăng bài, tất cả đệ tử Đại Pháp cần biết vào năm 2018, tuyệt đại đa số các đồng tu địa phương của chúng tôi đều gỡ WeChat và các phần mềm không an toàn có liên quan khác theo yêu cầu của Minh Huệ. Bản thân tôi thì dứt khoát thay hai chiếc điện thoại di động cũ, một cái để gọi cho người thường, một cái không lưu tên thật để gọi điện cho đồng tu, nhưng cũng tắt máy quanh năm. Nếu không có tình huống cực kỳ đặc thù thì tôi không gọi điện cho đồng tu, cố gắng hết sức tránh những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn. Nhưng mấy năm qua, tôi phát hiện ra rằng không chỉ địa phương chúng tôi mà có không ít đồng tu trên cả nước lại quay lại sử dụng WeChat, xem video của người thường như trước đây, vân vân. Và lại có người còn nghiện nặng, tu luyện xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, khuyên mãi mà không được. Theo quan sát cá nhân, 100% những đồng tu này đều xuất hiện vấn đề trong tu luyện, phổ biến nhất là buồn ngủ khi học pháp. Bạn nghĩ xem, học pháp mà buồn ngủ thì học có vào được không? Mà học pháp không vào thì có ý nghĩa gì chứ? Thế chẳng phải là xong cả rồi sao? Tất nhiên theo sau đó sẽ xuất hiện các loại trạng thái không đúng đắn. Dưới đây tôi chỉ đưa ra vài ví dụ, đều là các đồng tu quanh tôi. Nữ đồng tu A, năm nay 81 tuổi, là một đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc pháp vào năm 1996. Bà luôn rất tinh tấn, ở nhà bà từ lâu đã nở bông hoa nhỏ, làm tài liệu cũng rất dụng tâm. Những người dân ở làng quê bà ấy phần lớn đều được bà làm tam thoái. Nhưng bà A rất muốn xem tin tức và video trên động thái net, đôi khi xem mấy giờ đồng hồ liền. Chồng bà qua đời 5 năm trước, bà sống một mình. Những năm qua bà vẫn không thể buông bỏ mối thân tình này. Để lấp đầy nỗi cô đơn khó chịu đựng, bà đã xem rất nhiều video trên điện thoại. Tình trạng sức khỏe càng ngày càng tệ, mắt gần như bị mù, làm các việc rất bất tiện. Mùa xuân năm ngoái, bà ấy còn đột nhiên xuất hiện trạng thái mất trí nhớ, luyện công và phát chính niệm đều quên cả. Hiện giờ ba việc, không nổi một việc. Bà ấy chỉ còn da bọc xương, suốt ngày ôm niệm đầu, không muốn sống nữa. Nghĩ cũng đủ biết, trong trạng thái này thì làm sao chứng thức pháp và cứu độ chúng sinh được. Nam đồng tu B năm nay mới ngoài 50 tuổi, cũng là một đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc pháp vào năm 1996. Ông buôn bán nhỏ trên phố, cũng đã trải qua nhiều ma nạn hơn 20 năm qua, đi đến ngày hôm nay thật không hề dễ dàng. Nhưng mấy năm trước, ông say mê đọc tiểu thuyết trên điện thoại di động, hầu như không thể học pháp một mình ở nhà được, hễ cầm sách lên học pháp là mơ màng. Nhưng phía mắt minh bạch của ông ấy lại rất muốn học pháp. Sư phụ từ bi không muốn bỏ rơi một đệ tử nào, nên đã an bài cho một số đồng tu luân phiên đến học pháp với ông ấy mỗi ngày. Nhưng ngày nào ông ấy học Pháp cũng buồn ngủ ghê gớm. Các đồng tu đều tận tình khuyên bảo ông đừng đọc tiểu thuyết nữa. Sau nhiều lần đấu tranh, khó khăn lắm ông ấy mới cai được việc đọc tiểu thuyết trên điện thoại, rồi trạng thái học Pháp dần dần được cải thiện. Nhưng 2 năm qua, ông ấy lại xem video trên điện thoại, học Pháp buồn ngủ đến nỗi rơi cả sách, có lúc đứng mà cũng mơ màng. Hơn nữa thân thể xuất hiện triệu chứng huyết khối tĩnh mạch não nhẹ, nói năng không tròn vành rõ chữ được, đại não phản ứng chậm chạp. Người đồng tu học Pháp cùng ông ấy cảm thấy lo lắng thay cho ông, hầu như ngày nào cũng chia sẻ với ông ấy, nói với ông ấy tính nguy hại của việc dùng điện thoại di động, rồi đọc những đoạn Pháp liên quan của sư phụ cho ông. Ngày nào ông ấy cũng cam đoan sẽ không dùng điện thoại di động nữa. Tuy nhiên khi trở lại nơi làm việc, lúc rảnh ông lại bắt đầu xem, quả thực đến nước không thể tự thoát ra được. Gần đây ông bị té ngã 2 lần mà cũng không hướng nội tìm. Ông thường nổi cáu với người thường và còn mắng chửi người khác, càng không thể giảng chân tướng hay cứu người được. Nữ đồng tu C hơn 50 tuổi là một đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc Pháp vào năm 1998. Sau ngày 20 tháng 7, bà ấy vẫn một mực làm 3 việc, cũng luôn tham gia học Pháp tập thể. Mấy năm qua bà ấy cũng rất thích vào WeChat, học Pháp buồn ngủ cũng không biết thực tu, không giữ vững tâm tính, không vượt qua được quan gia đình. Bà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp ở nơi làm việc, đôi khi còn ra tay đánh người, làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh Đại Pháp. Bây giờ bà ấy cũng không tham gia học Pháp nhóm nữa, mà chỉ ở nhà. Theo lời bà ấy, mỗi ngày ngoài ăn thì chỉ có ngủ, học Pháp cũng học không vào, gần như đã lẫn lộn với người thường. Những ví dụ thế này quá nhiều, tôi sẽ không nêu hết, thật khiến mọi người đau lòng. Một số đồng tu có thể nghĩ rằng, bạn đã nghỉ hưu rồi, không đi làm nữa, nên đương nhiên bạn không cài WeChat, cũng không lo lỡ điều gì. Tuy nhiên, trên mạng cũng có chia sẻ của các đồng tu đang làm việc, ở nơi làm việc, họ không cần WeChat cũng có thể làm tốt công tác như vậy, và lại còn làm rất xuất sắc. Tôi phát hiện ra rằng, điện thoại thông minh thực sự là một công cụ đắc lực để cựu thế lực hủy các đệ tử Đại Pháp, kể cả con người thế gian. Trình độ cá nhân có hạn, nên tôi sẽ trình bày một cách sơ lược thôi. Về vấn đề phương diện này đã có rất nhiều chia sẻ giữa các đồng tu trên mạng, thảo luận rất tốt và cũng nói rõ những điểm chính rồi. Tôi khuyến cáo những đồng tu vẫn đang chơi điện thoại di động và sử dụng WeChat, hãy đọc nhiều những chia sẻ về phương diện này. Tôi cũng hy vọng các đồng tu Minh Huệ sẽ đăng nhiều bài viết về phương diện này để cho mọi người tham khảo. Mấy ngày qua, tôi đã giúp không ít đồng tu gửi thiệp chúc mừng Tết Trung Thu đến sư phụ. Hầu hết các đồng tu đều lặp lại một câu là nhất định phải theo sư phụ về nhà. Tôi lại đang nghĩ, không có gì sai khi có nguyện vọng theo sư phụ về nhà. Thế nhưng việc này cũng có tiêu chuẩn nghiêm khắc là phải hoàn toàn thoát ly con người. Ở đây tôi cũng muốn hỏi, những người còn mê luyến điện thoại di động mà không thể tự thoát ra được, bạn một tay nắm Phật, một tay nắm con người không buông, bạn có thể quay về nhà không? Chúng sinh trong thế giới của bạn có lẽ đang trông ngóng, mong mỏi bạn quay về đó. Sau đây xin trích đoạn Pháp sư phụ giải đáp câu hỏi cho đệ tử để cùng các đồng tu cố gắng. Hỏi: trạng thái tu luyện lúc tốt lúc xấu, có lúc chấp trước những gì mình thích, xem máy tính, đánh game, chơi điện thoại và tu luyện bị nhãng đi, làm sao có thể khống chế bản thân, bảo trì tinh tấn? Sư phụ: người ta nói đó là chúng độc, tôi bảo mọi người tại sao gọi là chúng độc. Theo y học, người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi, khi rất phát triển thì là chúng độc. Kỳ thực không phải. Vậy là gì? Trong thân thể chư vị qua thời gian lâu, tích lũy một chư vị mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, nó khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành. Ngay cả hút hít ma túy cũng thế, mà dùng ma túy có người nói không sao, rằng tôi hút hít vài cái chả sao cả. Đúng, cảm thấy vẫn tốt mà, nhưng hút lần nữa, không sao, lại lần nữa. Vậy xong rồi, khống chế không nổi nữa. Tại sao? Vật chất ấy sau khi hút vào bèn hình thành trong thân thể chư vị, một cái chư vị mong manh mờ nhạt, một lần là có thể hình thành, vì độc tính của nó lớn, đến khi hút lại lần thứ hai, thì cái chư vị mỏng mờ rất nhàn nhạt ấy trở thành đậm hơn một chút, lại hút nữa thì nó đậm hơn, càng hút càng đậm đặc, nó sẽ càng cường tráng. Ngay cả toàn bộ kết cấu thân thể chư vị thì nó cũng có, cả tư duy thì nó cũng có, đã hoàn toàn là một chư vị ma tính, từ chất độc kia cấu thành. Tất nhiên nó không biết làm gì khác, nó chỉ nhất định đòi hút hít ma túy thôi. Không có, không hút thì không được. Tại sao? Vì nó đã sống rồi. Sau khi sống thì sao? Mọi người biết đó, chư vị mà không hút tiếp, thì vì thân thể chư vị là tiếp tục tân trần đại tạ, nó cũng sẽ ngày càng nhạt đi, mờ nhạt dần đi, nó sẽ chết. Nó không muốn chết cho nên nó đòi chư vị nhất định phải hút, để nó mạnh khỏe hơn. Chơi máy tính, đánh game ấy, cũng khởi tác dụng đồng dạng, cùng một đạo lý. Người cai bỏ đi để ta chết à, không được, ta nhất định cứ khiến ngươi xem. Không xem thì không cho ngươi làm việc, không để ngươi học tập, chính là khiến tư tưởng của ngươi muốn chơi nó. Ngươi không xem thì ta khiến ngươi chơi cả trong mơ. Con người ấy, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, con người rất dễ bị các thứ ngoại lai khống chế. Thân xác thịt của người, nó chỉ là bộ y bát do ngũ cốc lương thực cha mẹ ban cho. Ăn ngũ cốc lương thực để nó lớn lên, yếu đuối lắm thay, ai cũng có thể khống chế nó. Những thứ hình thành trong không gian khác đều có linh tính. Tuy là linh tầng thứ thấp, nhưng cũng có thể khống chế, bởi vì thân thể người là yếu đuối. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2019. Bài chia sẻ thứ tư. Chấp trước vào ứng dụng điện thoại thông minh dẫn đến bài học đau đớn. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 30 tháng 9 năm 2024. Tôi bất ngờ khi nghe tin bà Đông Mai đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt vì bị xuất huyết não. Cả hai chúng tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi quen biết bà ấy đã nhiều năm. Bà Đông Mai mắc nhiều căn bệnh nan y nhưng đều đã khỏi sau khi bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà có thể làm việc nhà và giúp việc đồng áng trong vụ mùa bận rộn. Bà cũng có thể chăm sóc mẹ chồng đã ngoài 90 tuổi. Chồng và con của bà đều vui vẻ và hài lòng. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, bà Đông Mai bị sách nhiễu, thẩm vấn và giam giữ vì kiên định đức tin. Bà không sợ hãi khi đối diện với chính quyền và chưa từng dao động đức tin của mình. Khi tôi nghe tin bà ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, niệm đầu của tôi là cựu thế lực đang bức hại bà bằng cách lợi dụng sơ hở của bà trong tu luyện. Sơ hở ấy là gì tôi không biết, nhưng gần đây tôi cảm giác ở bà có điều gì đó không ổn. Tôi sống gần nhà bà Đông Mai. Sau khi tôi bị giam giữ phi pháp vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, bà ấy thường đến chia sẻ kinh nghiệm với tôi. Nhưng những lần đến thăm của bà ngày càng ít dần và khoảng cách giữa mỗi lần ngày càng lớn. Sau khi xem xong bộ phim Trở Lại Thành Thần, tôi cảm động đến mức dù bà cùng xem, nhưng bà không trả lời tôi cho đến khi đầu năm mới. Tôi khó hiểu trước cách cư xử của bà, nó hoàn toàn khác với điều tôi mong đợi. Khi tôi hỏi bà về sự trì hoãn, bà nói rất bận với công việc nhà. Tôi biết đó chỉ là cái cớ, nhưng tôi không thúc ép bà gì cả, nhưng tôi bắt đầu thấy lo lắng cho bà. 6 tuần sau, khi nghe tin bà được xuất viện, tôi đến thăm bà. Con trai bà phải đỡ bà ngồi dậy, lấy khăn lau mặt và tay cho bà, và bón đồ ăn sáng cho bà. Cậu ấy nói bà được chuyển từ bệnh viện thành phố đến bệnh viện tỉnh và phải điều trị cấp cứu hơn 40 ngày. Bà không thể tự chăm sóc bản thân. Bà trông xanh xao, không thể nói rõ ràng và dường như chán nản. Con trai của bà lạnh lùng và thô lỗ với tôi. Mặc dù đã chứng kiến bà Đông Mai hồi phục sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cậu ấy vẫn phản đối việc tu luyện của bà sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Tôi hiểu cậu ấy sợ Đảng Cộng sản Trung Quốc, vậy nên tôi cẩn trọng về những điều mình nói. 1. Bị nghiện ứng dụng trên điện thoại. Đợi khi con trai bước ra ngoài, bà Đông Mai kể ngắn gọn cho tôi nghe những gì đã xảy ra. Bà nói, tôi sai rồi, hơn một năm nay tôi nghiện ứng dụng Kawaii trên điện thoại. Tôi nghiện mua sắm online, liên tục tìm những món hàng giá rẻ. Tôi đã không học pháp, luyện công hoặc phát chính niệm. Một hôm trong lúc cắt bắp cải, tôi làm rớt và cúi xuống nhặt nó lên. Tôi bị mất cảm giác bên trái cơ thể và ngã xuống đất bất tỉnh. May mắn là chồng tôi về đến nhà và gọi xe cấp cứu. Tôi nhanh chóng được đưa đến bệnh viện kịp lúc. 25 ngày sau, tôi được chuyển đến bệnh viện tỉnh trong 2 tuần. Tôi biết tình trạng này là phản ánh trạng thái tu luyện của tôi, nhưng tôi không biết phải làm sao. Tôi hỏi, lần này chị có ngộ được điều gì từ điểm hóa của sư phụ không? Bà ấy nói, sao lại không chứ? Lần nào tôi xem điện thoại trong thời gian dài, tim tôi cũng đập thình thịch, đến mức sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Tôi nhận ra mình đã sai và bỏ điện thoại xuống. Sau một hồi, các triệu chứng giảm dần. Nhưng giọng nói của người dẫn chương trình Kawaii cứ văng vẳng trong đầu tôi, và tôi thường nghĩ đến các quảng cáo hàng giá rẻ. Tôi không thể chống lại việc cầm điện thoại lên, tôi như bị nghiện ma túy vậy. Trước khi tôi có thể chia sẻ với bà ấy nhận thức của tôi dựa trên pháp, thì chồng bà ấy về. Mặc dù ông ấy cũng như con trai không ủng hộ bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì sợ Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng ông ấy vẫn tôn trọng tôi và thường nói tôi là người tốt. Bởi vì ông ấy minh bạch Pháp Luân Đại Pháp, tôi quyết định chia sẻ câu chuyện tâm đắc thể hội của mình. Một hôm khi tôi đang ở trong trại tạm giam thì đột nhiên bị đau tim nghiêm trọng cùng nhiều biến chứng phức tạp dẫn đến bị sốc tim. Tôi được đưa vào bệnh viện và nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt trong 6 ngày. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực, nhưng tình trạng của tôi vẫn không cải thiện, nên họ đã đưa ra 2 thông báo tình trạng nguy kịch cho gia đình tôi. Thấy tính mạng tôi đang gặp nguy hiểm, trại tạm giam để tránh bị truy cứu trách nhiệm đã nhanh chóng sắp xếp cho tôi được tại ngoại trong lúc tôi vẫn đang trong bệnh viện. Họ nhanh chóng trả tôi cho gia đình khi tôi đang bệnh nguy kịch. Nhưng là học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi tin rằng mình không thực sự mắc bệnh. Sau khi trở về nhà, tôi học pháp và luyện công chăm chỉ. Không cần bất kỳ sự can thiệp y tế nào, các triệu chứng đã thuyên giảm từng ngày và đã biến mất trong 10 ngày. Trước khi tôi kịp nói xong, con trai của bà ấy đã mất kiên nhẫn cắt ngang lời tôi. Tôi đề nghị rằng hoàn cảnh hiện thời của bà ấy tại nhà có thể không có lợi cho sự hồi phục của bà, và đề nghị bà nên cân nhắc đến việc ở với mẹ bà, cũng là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước năm 1999. Mẹ của bà mặc dù đã hơn 90 tuổi, nhưng vẫn khỏe mạnh và sẵn lòng chăm sóc con gái. Được bao quanh bởi các học viên, chính niệm của bà Đông Mai có thể mạnh lên, giúp bà vượt qua giai đoạn khó khăn này. 2. Tình huống cải biến. Bà Đông Mai đồng ý và đến ở với mẹ của bà. Nhưng mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Mỗi lần tôi đến thăm bà, nếu không phải con trai thì là anh của bà có mặt ở đó. Tôi không có cơ hội nói chuyện riêng với bà cho đến lần đến thăm thứ tư, nhờ sự giúp đỡ của sư phụ và sự phối hợp của mẹ bà. Chúng tôi đọc các bài kinh văn gần đây của sư phụ. Bà Đông Mai nhận ra tính nghiêm túc của tu luyện và nhìn thấy những vấn đề trong tu luyện của bà. Bà nhận ra cựu thế lực đang lợi dụng sơ hở của bà để bức hại bà. Tôi chia sẻ thể ngộ của mình. Khổ nạn này là do cựu thế lực an bài để lợi dụng sơ hở mà tấn công thân thể của học viên. Chúng ta phải phủ nhận sự an bài của chúng và nhìn thấu xả tướng. Bằng cách nào đây, sư phụ đã bảo chúng ta rằng chúng ta có thể phá trừ nó bằng cách học pháp, hướng nội và tìm ra những chấp trước được che đậy kỹ và loại bỏ nó. Khi chúng ta đề cao, chúng ta có thể biến việc xấu thành việc tốt, phá trừ sự an bài của cựu thế lực và khẳng định sự thần kỳ và phi thường của Đại Pháp. Bất cứ điều gì chúng ta gặp phải trong quá trình tu luyện đều là việc tốt, cho dù nó có biểu hiện ra là tốt hoặc xấu. Ví như, nếu chúng ta lạc lối bởi tâm chấp trước, trở nên nghiện ứng dụng của điện thoại thông minh, chúng ta nên lấy đó là một lời cảnh tỉnh và hoàn toàn ngừng hành vi này. Một khi chúng ta làm được thì có thể trở lại con đường đúng đắn. Khi thể chất của chị không tốt, đó có thể là cơ hội để loại bỏ thói quen lúc nào cũng để mắt chăm lo cho gia đình và những thứ khác, mà không dành nhiều thời gian để học pháp, luyện công, phát chính niệm và cứu nhiều chúng sinh hơn. Tôi động viên bà Đông Mai đừng bỏ cuộc. Tôi bảo bà rằng tôi muốn viết ra những điều bà đã trải nghiệm và gửi cho Minh Huệ Net để nhắc nhở nhiều đồng tu đừng phạm phải sai lầm tương tự như bà. Bà đồng ý. Cuối cùng tôi muốn chia sẻ một đoạn pháp của sư phụ. Phần đường khó khăn gian nan nhất đã qua rồi, đừng bị vấp ngã lúc cuối. Dẫu rằng một số người có lúc làm điều dại dột, nhưng xưng hiệu đệ tử đại pháp là điều cả chư thần cũng hâm mộ. Trích Hãy Tỉnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề trừ bỏ chấp trước vào điện thoại, tìm về trạng thái tu luyện như thuở đầu. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.